Chúa Tể Chi Vương, chương 882, hướng đi của Triệu Phong, góc truyện audio.com. Triệu Phong, xin nghe ta nói một lời. Tiết Ly Thiên giành lên tiếng trước khiến Nam Phong Vương không khỏi sửng sốt, trong lòng tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Đối với vị đại đế của Tiết gia này, Nam Phong Vương cũng nhận thức. Tiết gia ở phía tây bắc của Đại Càn Vương Triều, là trụ cột vững chắc để chống lại U Nguyệt Vương Triều, gia tộc này liên tục lập nên chiến công, ngay cả Thánh Hoàng cũng ban thưởng. Các hạ có gì chỉ giáo? Triệu Phong nhíu mày, đánh giá Thiết Ly Thiên. Lúc trước hắn bế quan trùng kích vương giả cho nên cũng không quan tâm Thiết Ly Thiên lắm. Nhưng không ngờ, đối phương vẫn nhẫn nại như vậy, luôn đứng chờ tại phụ cận Vạn Thánh Tông. Triệu Phong, mặc kệ thân phận thực sự của ngươi là ai. Huyết mạch của khối thân thể này, đều bắt nguồn từ Thiết gia, thậm chí cho dù mẫu thân thân sinh của ngươi còn sống trên đời thì loại quan hệ huyết thống này cũng khó có thể cắt đứt được. Lời nói của Thiết Ly Thiên đầy vẻ khẩn thiết. Huyết mạch Thiết gia, mẫu thân thân sinh, Nam Phong Vương nghe vậy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, dường như sự tình đã trở nên phức tạp rồi. Hắn đã đoán trước Triệu Phong là đoạt xá trọng sinh, mượn xác hoàn hồn, chiếm dụng khối thân thể này, tất cả chân tướng đều đã rõ. Bất ngờ chính là, huyết mạch của khối thân thể này, không ngờ còn có lai lịch không đơn giản như vậy. Thiết gia, trong 8 đại siêu cấp thế gia, thực lực thật sự đứng đầu, cho dù là Đại Càn Vương Triều, cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Huyết mạch đệ tử Thiết gia cùng với thiên phú chiến đấu, rất nổi tiếng trong phần đông các thế gia. Theo Nam Phong Vương được biết Thiết gia quản thúc huyết mạch vô cùng nghiêm cẩn. Dưới tình huống bình thường, rất ít khi để huyết mạch ngoại truyền, cho dù có cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Triệu Đại Đế, ngươi xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Phong Nhi lúc trước. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng ba mẹ của bản thân đều đã chết vô duyên gặp nhau. Triệu Gia Gia cúi dài một cái, run giọng nói. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Thiết Ly Thiên. Ngươi muốn ta gia nhập Thiết gia? Đúng vậy, vẻ mặt Thiết Ly Thiên trở nên kích động, đây là mục đích mà hắn ngàn lần, vạn lần, đều muốn đạt thành. Triệu Phong, ngươi bây giờ đã đắc tội với siêu cấp thế lực như Cửu U Cung, những thế lực bình thường, căn bản không thể bảo đảm cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi gia nhập Thiết gia, có lẽ cũng không có mấy thế lực dám đụng tới đệ tử Thiết gia chúng ta đâu. Trong thanh âm của Thiết Ly Thiên, lộ ra một sự tự tin cường đại. Thiết gia ở trong Đại Càn Vương Triều cũng nổi danh cường thế, cấp bậc ít nhất cũng là tam tinh đỉnh phong, cho dù là tông phái tứ tinh cũng không ngại đánh một trận. Nếu như Triệu Phong gia nhập Thiết gia quả thật có thể sẽ nhận được sự che chở tốt nhất. Cảm tạ hảo ý của các hạ, nhưng trong lòng ta đã có hướng đi, không thể gia nhập Thiết gia được. Triệu Phong khẽ lắc đầu cũng không do dự. Ngày xưa, lúc còn ở chân Vũ Thánh Địa, Triệu Phong đã từng nói với sư tôn Đoan Mộc Thanh và Triệu Vũ Phi, chờ sau khi xác định sinh tử của vị hôn thê Liễu Cầm Hâm, hắn sẽ đến Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Thanh, Tàn Linh Tử Thánh, Triệu Vũ Phi, đều có chí phục hưng Đoan Mộc gia. Triệu Phong cũng không có lý do gì để không tương trợ. Dù sao đi nữa, năm xưa Tàn Linh Tử Thánh và Đoan Mộc Thanh cũng đã trợ giúp Triệu Phong không? Góc truyện audio.com, nhỏ, người không ngờ. Trên mặt Thiết Ly Thiên lộ vẻ thất vọng, trong lòng mất mát, bi phẫn. Thế nhưng, ở trước mặt Triệu Phong và Nam Phong Vương, hắn cũng không thể phát tác được. Thiết Ly Thiên và Nam Phong Vương đều có chút ngoài dự liệu, không ngờ Triệu Phong ở Vương Triều Đại Lục này, vẫn còn hướng đi của bản thân. Nam Phong Vương thầm nghĩ, về thân phận và sự tích của Tả Đồng Thiên Quân của Triệu Phong, nhất định phải điều tra thật kỹ. Thương Hải mặc dù cách xa Vương Triều Đại Lục nhưng một vài tổ chức tình báo, khẳng định vẫn có tin tức liên quan đến Tả Đồng Thiên Quân. Thật xin lỗi, Triệu Phong thoáng có chút tiếc nuối, dừng lại một chút. Ta đã không còn là Triệu Phong trước kia nữa, hết thảy ân oán sâu xa ngày trước lúc này một đao lưỡng đoạn. Lúc hắn tuyên cáo chính danh của bản thân, là còn có dụng ý này. Từ nay, hết thảy những chuyện liên quan đến Triệu Phong trước kia, đều đã qua. Một đao lưỡng đoạn, hai người Triệu Phong rời đi. Thiết Ly Thiên không khỏi lắc đầu cười, khẽ lẩm bẩm. Triệu Phong, ngươi nghĩ thật đơn giản. Lấy trình độ khống chế vô cùng hà khắc đối với huyết mạch của gia tộc Đại Lục, Thiết gia há có thể từ bỏ ý đồ, để huyết mạch cường đại nhất chảy ra ngoài. Quả thật, Triệu Phong cũng đã lo lắng qua chuyện này. Tại Vương Triều Đại Lục, hoàng tộc cũng được, 8 đại thế gia cũng tốt, đều vô cùng coi trọng huyết thống. Vụt, vụt, Triệu Phong và Nam Phong Vương, sóng vai rời khỏi Vạn Thánh Tông. Trước khi đi, Triệu Phong còn nhẹ nhàng huy động hộ thủ, bảo vệ tay, bất động thanh sắc lưu lại một cái dấu hiệu không gian ở phụ cận Vạn Thánh Tông. Có được thứ thần khí mê không giới này, ngày sau chỉ cần thực lực của Triệu Phong cường đại, cho dù có cách xa hơn, cũng có thể trong nháy mắt thuấn tức tới. Triệu Phong, lần này lại phải làm phiền ngươi ra tay, hỗ trợ chăm sóc Vân Tầm Tiên Điệp một chút rồi. Nam Phong Vương lộ ra vẻ mặt đầy vẻ biết ơn, Thì ra, vừa rồi, Triệu Phong và Nam Phong Vương đã dùng thần niệm truyền âm, hắn cũng đáp ứng sẽ đến phủ của đối phương một chuyến. Nửa tháng trước, Vân Tầm Tiên Điệp của Nam Phong Vương, dưới sự bồi dưỡng của một lượng tài nguyên khổng lồ, nguyên khí và thương thế cơ bản đã khôi phục. Vừa khôi phục không lâu, Nam Phong Vương liền khẩn cấp khống chế Vân Tầm Tiên Điệp chia ra một phần căn nguyên phấn hoa, để trợ giúp bản thân đột phá thánh chủ huyền quang cảnh. Căn nguyên phấn hoa mà Vân Tầm Tiên Điệp chia ra cũng có hiệu quả tương tự như Bách Nguyên Thánh Tương, có thể khiến thể xác và linh hồn của huyền quang cảnh hợp nhất, hiệu quả hết sức kỳ diệu. Hơn nữa, việc thu hoạch căn nguyên phấn hoa vô cùng hà khắc, mỗi Vân Tầm Tiên Điệp cả đời chỉ có thể chia ra 2-3 lần. Mỗi một lần chia ra, đều sẽ khiến cho nguyên khí của Vân Tầm Tiên Điệp đại thương. Chẳng qua chỉ là chút giơ tay nhấc chân mà thôi. Triệu Phong mỉm cười, lúc này, hắn càng hiểu rõ tại sao Nam Phong Vương lại coi trọng Vân Tầm Tiên Điệp như vậy. Vân Tầm Tiên Điệp vốn là chủng tộc có huyết mạch trên thái cổ vạn tộc bảng, xuất thân từ xưa, chiến lực không tầm thường, năng lực lại vô cùng đặc thù. Nhất là loại năng lực phụ trợ này. Vân Tầm Tiên Điệp nhả ra Vân Tầm Tiên Ti cực kỳ đặc thù, là tài liệu chân bảo cao cấp nhất để chế tạo nhuyễn giáp phòng ngự. Bao gồm cả kiện Vân Ti bào mà Nam Cung Thánh có được. Góc truyện audio.com, từ trong không gian thần huyễn, tài liệu chủ yếu cũng chính là Vân Tầm Tiên Ti do Vân Tầm Tiên Điệp nhả ra. Triệu Phong, có một số việc bổn vương không thể không nhắc nhở với ngươi. Trên đường trở về, Nam Phong Vương chợt mở miệng nói. Vương gia, mời nói. Triệu Phong có chút ngạc nhiên. Người giết chết nhiều vương giả, đại đế của địa linh điện như vậy, mà đây lại là tông phái tam tinh, thực lực nội tình thâm hậu, sau lưng có thánh chủ huyền quang cảnh tọa chấn, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Nam Phong Vương trịnh trọng nhắc nhở, tông phái tam tinh cho dù là ở vương triều đại lục cũng có địa vị hết sức quan trọng, ít nhất cũng có thể chấn nhiếp một phương, ảnh hưởng tới vận mệnh thương sinh của một khu vực. Dù xoa đi nữa, thế lực tông phái đạt tới tứ tinh cũng rất ít, thậm chí số lượng không quá số ngón trên một bàn tay. Ta biết rồi, trong lòng Triệu Phong thoáng rung động, đối với việc này, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhất định. Tông phái tam tinh mạnh mẽ như thế nào Triệu Phong cũng hiểu biết nhất định, bởi vì lúc trước hắn đã từng ở trong Huyền Chân Thánh Tông một thời gian. Bất kể Triệu Phong có mạnh mẽ ra sao, chung quy vẫn là cấp độ hư thần cảnh. Thánh chủ huyền quang cảnh là tồn tại cao siêu, nhiều năm bế quan không ra, đối với chuyện trong thiên hạ cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Thế nhưng, một khi thánh chủ huyền quang cảnh đã nhúng tay vào thế sự, như vậy thì không lần nào không phải là uy thế vô địch trấn áp hết thảy. Đối với tông phái tam tinh mà nói, những chuyện mà đại đế đỉnh phong không thể giải quyết được đều sẽ chờ thánh chủ huyền quang cảnh sau khi xuất quan giải quyết. Phong Lôi đại đế ngày xưa, thậm chí là Hải Tặc Hoàng, đều từng chết dưới sự truy sát của thánh chủ huyền quang cảnh. Trong lòng Triệu Phong không khỏi cảm khái. Phong Lôi đại đế chính là đại đế đỉnh phong, tốc độ được xưng là đứng đầu trong hàng ngũ đại đế. Hải Tặc Hoàng, lại càng là tông sư cơ quan trận pháp, khai thác được bí cảnh Thiên Cơ Thành, nắm giữ bảo tàng kinh thiên. Hai vị đại đế truyền kỳ này, đều là một truyền thuyết huy hoàng, nhưng cuối cùng, đều ngã xuống dưới tay thánh chủ huyền quang cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thánh chủ huyền quang cảnh trên thế gian cơ bản là tồn tại vô địch. Cho dù là bán thần cũng thuộc về cấp độ huyền quang cảnh, chẳng qua là so với một số thánh chủ bình thường thì càng tiếp cận thần vị hơn mà thôi. Chẳng qua Triệu Phong, ngươi tạm thời cứ yên tâm, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong phủ của ta, thế lực tam tinh cũng không dám ngang nhiên đối phó với ngươi đâu. Nam Phong Vương cười nói, thân phận của hắn cao quý đặc thù, có quan hệ huynh đệ với đương kim thánh hoàng đại càn. Hơn nữa thực lực bản thân Nam Phong Vương vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm số mệnh của Vương Triều, đã bước nửa bước vào huyền quang cảnh. Lúc này, Nam Phong Vương quay trở về Vương Hầu Phủ chính là muốn lợi dụng căn nguyên phấn hoa, để trùng kích cấp độ thánh chủ huyền quang cảnh. Mà Vân Tầm Tiên Điệp sau khi bị suy yếu thì cần Triệu Phong hỗ trợ chăm sóc một phen. Ta trước hết ở lại Vương Hầu Phủ một thời gian đã. Trong lòng Triệu Phong đã có quyết định. Bây giờ hắn mạo muội đi Đoan Mộc Gia cũng không nhất định là thời cơ tốt nhất. Về tình trạng của Đoan Mộc Gia, Triệu Phong cũng từng hỏi thăm qua, trong tám đại thế gia có thể nói là một. Góc truyện audio.com, thế gia đã xuống dốc, nếu như xuống dốc thêm một bước nữa, Đoan Mộc Gia sẽ bị xóa tên khỏi tám đại thế gia. Triệu Phong tin rằng nếu như bản thân tùy tiện đến nơi đó sẽ mang đến nguy cơ rất lớn cho Đoan Mộc Gia. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong và Nam Phong Vương cùng nhau đến Vương Hầu Phủ. Bái kiến Vương Hầu Đại Nhân, hai người đi song song trong phủ, trên đường không ngừng truyền đến thanh âm bái lễ. Triệu Phong đối với chuyện này cũng tập mãi thành thói quen. Không lâu sau, Nam Phong Vương đã mang Triệu Phong đến một tòa mật điện, sau đó lấy ra một cái bình sứ lưu ly trong suốt. Vân Tầm Tiên Điệp giống như một khối chân bảo phỉ thúy vô cùng sống động, lẳng lặng nằm trong bình sứ, khí tức suy yếu, ngẫu nhiên cử động đôi cánh bán trong suốt một chút, vẫn đang chìm vào ngủ say. Triệu Phong quan sát một lượt, phát hiện trình độ suy yếu của Vân Tầm Tiên Điệp đã tiếp cận với nguy cơ lần trước, khí cơ sinh mệnh vô cùng mỏng manh. Thế muốn dùng thủ đoạn của Tuần Thú Sư để khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp, cho dù tài nguyên trong Vương Hầu Phủ là không giới hạn thì ít nhất cũng phải mất vài năm. Mèo mèo, tiểu tặc miêu với bộ lông xám bạc từ trong hộ thủ trên tay Triệu Phong nhảy ra, xuất hiện trước mặt bình sứ. Mèo canh canh, tiểu tặc miêu vung miêu chảo lên, đánh vào bình sứ vài cái. Vụt, thân hình mũm mĩm và đôi cánh của Vân Tầm Tiên Điệp thoáng lay động, mở ra đồng tử như một đôi lục bảo thạch. Thoáng chốc một luồng khí tức cường đại đáng sợ từ tận thái cổ, khiến vô số sinh linh trong ngàn dặm đều cảm thấy thể xác và tinh thần phát ra một loại sợ hãi bất an đến từ bản năng. Mạnh như Triệu Phong, vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Một khi Vân Tầm Tiên Điệp khôi phục đỉnh phong, sẽ có chiến lực vô cùng tiếp cận thánh chủ huyền quang cảnh. Có thể nói, Vân Tầm Tiên Điệp chính là phụ tá đắc lực của Nam Phong Vương. Cũng khó trách Nam Phong Vương lại mong muốn nó nhanh chóng hồi phục một cách bức thiết như vậy. Một khi Nam Phong Vương thành công tấn chức thánh chủ, lại có thêm sự tương trợ của Vân Tầm Tiên Điệp, thực lực sẽ tăng vọt gấp nhiều lần, lời nói cũng rất có trọng lượng trên đại đường của Đại Càn. Vương gia, nếu như yên tâm, thì cứ tạm thời giao Vân Tầm Tiên Điệp cho ta. Triệu Phong trực tiếp nói. Được, Nam Phong Vương liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không muốn đem Vân Tầm Tiên Điệp giao cho một ngoại nhân bảo quản. Nhưng thiếu niên trước mắt lại là một ngoại lệ, trên người hắn dường như có một loại lực lượng trấn định nhân tâm nào đó, khiến cho người ta phải tin phục. Đa tạ vương gia đã tín nhiệm, Triệu Phong mỉm cười, lập tức đem Vân Tầm Tiên Điệp thu vào thứ thần khí mê không giới. Mèo, cùng tiến vào, còn có cả tiểu tặc miêu. Về nhiệm vụ chăm sóc và khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp, Triệu Phong giao hết cho tiểu tặc miêu. Ngay trong đêm hôm đó, tại Vương Hầu Phủ trong cung điện bế quan dưới lòng đất của Nam Phong Vương. Bẩm vương gia, đã tra được tin tức về Tả Đồng Thiên Quân tại Thương Hải. Một gã vương giả hắc y, nửa quỳ trên đất, trong mắt lộ ra rung động sâu sắc, ngay cả thanh âm cũng có chút không bình thường. Cách chương.